Ấn Quang Đại Sư Giáo Dục Gia Đình Pháp Ngữ Tập 3. Bốn La Mã: Người nữ giúp chồng dạy con, quyền này cực lớn. 1. Hiện thời những kẻ nói đến chuyện nam nữ bình quyền, phần nhiều đều chẳng biết quyền của nữ nhân lớn lao hơn quyền của nam tử, khó thể diễn tả thí dụ được. Thế đạo loạn lạc cũng do nữ quyền chẳng được chấn hưng mà ra. Muốn giữ yên thế đạo, phải gấp làm sao cho nữ giới chẳng cố phụ thiên chức, ai nấy đều nghiêm túc giữ lấy quyền ấy. Quan thường nói quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân chiếm quá nữa. Vì họ chọn hết đạo làm vợ, giúp chồng dạy con, thì đối với gia đình, đối với đất nước sẽ có lợi ích mà chẳng hay chẳng biết. Xin hãy đọc kỹ mấy chương khuyên dạy tại gia thiện tính trong Gia Ngôn Lục sẽ biết rõ. Tìm cách bình trị nào khác ngoài cách này ra thì do thấy biết kém cỏi, quan chẳng thế nào biết được. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Tiêu Dịch Đường. 2. Trường học đề xướng nam nữ bình quyền, thật là chẳng biết thời thế. Phải biết nam có nam quyền, nữ có nữ quyền. Giúp chồng dạy con chính là thiên chức của người nữ, quyền ấy cực lớn. Chẳng thấu hiểu điều đó, cứ đề xướng phụ nữ tham dự chính trị là bình quyền, đúng là không phân đen trắng, tạo thành mối loạn. Trích dẫn Ứng Hoàng Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư gửi cư sĩ Nhiếp Vân Đài. 3. Hiện thời thế đạo nhân tâm suy hãm cùng cực, điều do gia đình chẳng dùng nhân quả báo ứng để dạy dỗ. Hơn nữa, trường nữ sinh ngày nay phần nhiều cố động học sinh toàn tính nắm giữ chính quyền, làm đốc quân, tính trưởng, đại tổng thống, hoàn toàn chẳng đề xướng giúp chồng dạy con. Đến nỗi lũ học sinh như điên như cuồng, gần là gây lụy cho gia đình, xa là gieo tai ương cho xã hội, đáng tiếc thay. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục, thư thứ tư. 4. Hiện thời thế đạo nhân tâm bại hoại đến cùng cực, không thể phản hồi. Chỉ có cực lực đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục chống gia đình để làm cơ duyên xoay chuyển. Giáo dục chống gia đình cũng phải chú trọng nhân quả báo ứng. Dạy dỗ con gái nên kèm thêm chuyện ăn chay, bởi lẽ cõi đời thiếu người hiền là vì trong thế gian thiếu mẹ hiền. Nếu con cái từ bé đã được mẹ hiền dạy dỗ ung đúc thành tánh, thì sau này ắt sẽ có thể giúp chồng thành tựu phẩm đức, dạy con cái điều thành người hiền. Nữ nhân lấy việc giúp chồng dạy con làm thiên chức, trách nhiệm ấy so ra càng nặng nề to lớn hơn nam nhân. Người đời chẳng biết dạng nói, suy xét nơi đây cứ lầm lạc muốn cho nữ nhân tham dự chuyện chính trị giống như đàn ông, chẳng biết sự vụ đến mức tột bậc như thế đó. Do vậy cõi đời ngày một hết sức loạn lạc, người hiền ngày một hiếm hoi. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục, thư thứ 8. 5. Công đức bậc nhất của nữ giới chính là hiếu thảo với bố mẹ chồng, giúp chồng dạy con. Đã là đệ tử Phật mà chẳng biết hiếu thảo với cha mẹ, giúp chồng dạy con, thì chưa chọn hết bổn phận trách nhiệm của chính mình. Chắc người khác sẽ do vậy liền chỉ trích những sai trái, chẳng thế nào khiến cho người ta nhìn theo bắt chước làm lành được. Nếu có thể dốc sức chọn hết bổn phận của chính mình, lại còn tu trì tịnh nghiệp, thì kẻ thấy người nghe khắp xa gần sẽ đều sanh lòng ngưỡng mộ. Đấy chính là dùng lời lẽ để dạy sẽ bị tranh cãi, dùng thân để dạy người khác thuận theo. Thất phu thất phụ nếu tốt lành thì cũng có thể thay đổi phong tục, nếu chẳng lành cũng sẽ khiến cho phong tục thay đổi. Giới giáo dục hiện thời chẳng biết tới nghĩa này, cứ hở ra là khuyên nữ nhân học tập những nghề nghiệp của nam giới, chẳng biết răng nhắc thiên chức giúp chồng dạy con. Cái học ấy là học để gây loạn, chứ không phải là cái học để đạt đến bình trị. Tôi thường nói dạy con là căn bản để trị quốc bình thiên hạ, nhưng dạy con gái lại càng thiết yếu hơn. Ấy là vì con người lúc bé hằng ngày ở cạnh mẹ, được mẹ hiền ung đúc thì chưa có ai chẳng trở thành hiền nhân. Vì thế tôi thường lại nhải về chuyện này: hãy nên làm cho hàng nữ nhân của thân hữu đều biết thì may mắn lắm thay. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Chí Mục. 6. Con người sống trong thế gian, dù thiện hay ác, đều phải có người phụ trợ thì mới thành được như vậy. Dẫu là bậc thánh bẩm sanh, vẫn cần phải có hiền mẫu, hiền thê phụ trợ cho đạo đức của vị ấy, huống hồ những kẻ kém hơn ư? Do vậy, Thái Nhậm dạy con từ lúc còn nằm trong thai, tức là thai giáo, nên sanh ra văn vương có thánh đức. Vì thế, kinh thi khen ngợi văn vương điều gương đức hạnh, từ vợ cho đến anh em, đức ấy lan truyền ra cả nước. Nhưng đấy mới chỉ là luận theo phía văn vương, chứ nếu bàn về đức của bà Thái Tự thì cô nhiên đức ấy cũng phụ trợ cho đạo của văn vương. Như hai ngọn đèn chiếu lẫn nhau bèn càng thấy sáng sủa, hai tay rửa lẫn nhau thì mới được sạch sẽ. Cứ xét theo câu trong bài thơ Tư Tề Thái Nhậm: Thái Tự kế thừa danh tiếng tốt đẹp thì có thể biết được đức của các bà. Do vậy mới nói đời thiếu hiền nhân là do cõi đời thiếu hiền mẫu và hiền thê. Ấy là vì vợ có thể ngầm giúp chồng, mẹ có thể dạy con cái từ lúc còn trong thai. Huống chi mấy năm đầu đời, hàng ngày ở bên mẹ, thân cận tấm gương tốt lành, thường được răn dạy, nên tính tình bị chuyển biến mà không biết không hay, có những điều chẳng mong mỏi mà đạt được. Tôi thường nói người nữ là cái gốc của việc tề gia trị quốc. Lại thường nói quyền trị quốc bình thiên hạ hàng nữ nhân chiếm quá nửa, chính là vì ý này vậy. Bởi lẽ những kẻ thiện tư cao, nếu được hiền mẫu ung đúc, hiền thê phụ trợ, sẽ tự có thể thành ý chánh tâm, làm sáng tỏ đức sáng an trụ nơi chí thiện. Nếu không khó thì riêng thân mình thiện, nếu hiển đạt sẽ khiến cho thiên hạ cùng thiện. Kẻ thiện tư bình thường thì cũng có thể tuân thủ quy củ, làm một người dân lành giữ phần, quyết chẳng đến nỗi vượt lý nghịch phần, làm quấy làm gian, làm nhục người sanh ra mình, gây hại cho đời. Tiếc cho người đời mơ màng, chẳng lấy chuyện trọn vẹn luân thường, tuân thủ bổn phận để dạy con gái. Nếu hằng ngày chỉ lo châu chuốt, ngoài ra không nhắc tới chuyện gì khác, mai kia làm vợ người ta, làm mẹ người ta, chẳng những không thể giúp chồng dạy con trở thành thiện sĩ, mà trái lại còn dạy con trở thành kẻ ác. Do vậy nói chuyện dạy dỗ con gái quan trọng hơn việc dạy con trai rất nhiều. Những lời tôi nói như dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc và quyền trị quốc bình thiên hạ, nữ nhân chiếm hơn một nửa, chính là lời chân thật vậy. Gần đây cái học mở rộng, con gái đi học đa phần bị những giáo viên chẳng biết dạy về cái gốc làm cho lầm lạc. Do vậy chẳng chú trọng giữ vẹn luân thường, tuân thủ bổn phận, giữ yên cửa nhà, giúp chồng dạy con. Ai nấy đều muốn nắm chánh quyền, làm quan to, suy tính vượt phần, tập thành thói cuồng vọng, cũng là điều đáng cảm khái. Nếu như có bậc trưởng dân cực lực đời sướng, khiến cho họ vung bồi trong gia đình, ngõ hầu đạt được hiệu quả của việc tu tề trị bình một cách không hay, không biết, chọn không dấu vết, thì may mắn chi bằng. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, nêu tỏ ý nghĩa ấn tàng về hành trạng của Phùng Bình trai nghi nhân. 7. Gia thuộc của ông động quá, khi các cô em dâu, em gái, con gái đi học về, nên đem những chuyện nhân quả báo ứng và lợi ích niệm Phật bàn luận cùng họ. Ngõ hầu trong tâm ai nấy biết tâm mình thông với thiên địa quý thần, tương thông cùng từ phụ Di Đà. Do vậy đoạn trừ ác niệm, tăng trưởng chánh tính, ngõ hầu hiện tại họ không làm vợ hiền của người, tương lai làm mẹ hiền cho người. Biến điều ấy thành phong tục cho làng xóm thì cũng là căn bản pháp luân để bình trị thiên hạ quốc gia vậy. Bồ Tát sống trong cõi tục để lợi sanh, chẳng lập riêng quy cách đối bệnh phát thuốc, khiến cho ai nấy đều theo đường về nhà mới thôi. Nay những phụ nữ chọn chúng học đường đa phần lầm lạc nảy sanh những mong muốn lạ lùng, muốn nắm giữ chính quyền, chẳng biết giữ bổn phận. Giúp chồng dạy con chính là căn bản để thiên hạ thái bình. Do vậy, vương nghiệp nhà Châu có nền tảng là ba bà Thái. Các bà Thái Khương, Thái Tự, Thái Nhậm chính là bậc thánh nhân trong nữ giới, chỉ chú trọng âm thầm giúp đỡ chồng dạy con từ thuở còn trong thai. Người đời nay chẳng học theo gương đó, những điều họ tính toán lo nghĩ đều là những mầm mống mưu mô gây loạn thiên hạ, còn nói gì được nữa. Quan vốn là người ngoài cõi đời, há nên bàn chuyện phụ nữ. Do vì gia quyến ông đàn bà đông quá nên mới bàn đến, mong rằng họ sẽ là gương mẫu cho hàng nữ lưu trong tương lai, là gương tốt cho chốn khuê phổng hồng phát dương, ánh sáng mặt trời Phật pháp vậy. Trích dẫn Ấn Hoàng Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ích ở Vĩnh Gia, thư thứ tư. 8. Đời phải có hiền mẫu thì mới có hiền nhân. Những vị thánh mẫu thời xưa dạy con từ thuở còn trong thai, bởi lẽ ung đúc từ lúc mới bẩm thụ thể chất, mới mong tập quen thành tánh. Thế gian dùng chữ thái thái để gọi nữ nhân là vì ba vị thánh nữ Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tử vì nào cũng giúp chồng dạy con mở ra vương nghiệp 800 năm của nhà Châu, cho nên người ta mới dùng chữ thái thái để xưng tụng nữ nhân. Quan thường nói quyền trị quốc bình thiên hạ nữ nhân chiếm quá nửa, lại thường nói dạy dỗ con gái chính là cái gốc để tệ gia trị quốc bình thiên hạ. Đây là nhằm khuyên dạy chọn hết đạo làm vợ, giúp chồng dạy con mà nói như thế. Chẳng giống như nữ giới ngày nay đa phần chẳng giữ bổn phận, vọng động muốn nắm lấy chính quyền làm đại sự, chẳng biết vun bồi từ gia đình. Đấy chính là gồm thâu sắc của khắp chính châu, muốn nước cũng chẳng thể đúc được một mối lầm lội lưỡng lâu ấy. Do vậy thế đạo nhân tâm ngày càng đi xuống, thiên tai nhân họa cứ thấy xảy ra liên tiếp. Tuy là do chúng sanh đồng phận ác nghiệp chiêu cảm, nhưng thật ra chính là vì chống gia đình đánh mất sự giáo dục mà nên nổi. Cho nên những kẻ có thiên tư quen thói cùng vòng, những kẻ không có thiên tư trở thành người dân ương ngành. Nếu như ai nấy đều được mẹ hiền uống nắng thì người người đều có thể trở thành thiện sĩ. Hệ tung quẩn thì riêng một mình ta thiện, lúc hiển đạt thì khiến cho người khác đều cùng được thiện. Đâu đến nỗi trên không có đạo để hướng dẫn, dưới chẳng có pháp tắc để tuân thủ, tệ hại khinh nhường chậm mối nảy sanh, giận không lẽ sống. Trích dẫn Ấn Hoàng Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, nêu tỏ ý nghĩa ẩn kính của tác phẩm Giang Mộ Quách Thái Phu Nhân Tây Quy Sự Lược. 9. Loại đại hội như vậy hả có nên lập riêng một đại hội cho nữ giới? Lập ra đại hội nữ giới sẽ khiến cho nữ nhân toàn quốc lầm lạc ra sức tranh quyền, chuyện gì cũng đều phải nghĩ nam nữ cùng một bản thể. Nếu được như hai bà Phi của đời Ngu, ba bà Thái của nhà Châu mới thật là may mắn lớn lao. Nếu không sẽ tệ hại không thể nào diễn tả được. Trời sanh bậc kỳ nhân phi thường, nhưng mở ra mối tệ này quá thật bất huệ, tôi rất đau lòng tiếc nuối. Tôi nói quyền trị quốc bình thiên hạ nữ nhân nắm giữ quá nửa, do giúp chồng dạy con trong gia đình sẽ khiến cho đứa con nào có thiên tư liền mong thành thánh thành hiền, gây dựng đức nghiệp lớn lao. Đứa không có thiên tư cũng có thể thuận theo quy củ là một kẻ lương dân. Nếu bỏ điều này không xét đến, cứ muốn cho nữ nhân nắm quyền giống như nam giới thì chính là đại họa gây loạn thiên hạ bậc nhất vậy. Trích dẫn Ấn Hoàng Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Trương Bá Nham. 10. Hiện nay muốn xương minh xử lý nhân quả và phương pháp thực hành điều đó thì trước hết phải thực hiện bằng sự giáo dục chống gia đình. Nhưng giáo dục chống gia đình lại phải lấy phụ nữ làm chủ thể. Bởi lẽ đời có mẹ hiền thì mới có con hiền. Nói theo bậc hiền mẫu thời cổ, thực hiện thái giáo, ung đúc bẩm chất từ lúc ban đầu, nuôi nấng dạy dỗ từ khi chưa sinh ra, ngõ hồ con sẽ tập quen thành tánh như ba bà Thái Đề Châu, Thái Khương, Thái Nhầm, Thái Từ ngầm giúp đỡ chồng. Vậy con từ lúc nó còn nằm trong thai đều là bậc thánh nhân trong nữ giới, quả thật họ đã lập nên nền tảng mở mang vương nghiệp nhà Châu. Tôi thường nói quyền trị quốc bình thiên hạ hàng nữ nhân nắm quá nửa. Lại nói vậy con gái là cái gốc để Tề gia trị quốc, tức là nói đến chuyện chọn hết đạo làm vợ giúp chồng dạy con. Nữ giới ngày nay phần nhiều chẳng hiểu nghĩa này, lầm lạc muốn tham gia chính trị nắm quyền, tính làm đại sự, bỏ mặc đạo căn bản là vung bồi gia đình. Điều này quả thật gọm sắt của muôn nước chính Châu cũng chẳng đúc được cái lỗi lầm lớn lao ấy, thật đáng cảm khái sâu xa. Thế nào là đạo căn bản để vung bồi gia đình? Chính là hễ dạy dỗ con cái, ắt phải khi con đang còn trong độ tuổi măng sữa, trước hết phải làm cho nó biết về thuyết nhân quả báo ứng, thì đối với hết thảy những hành vi nghịch ác nó sẽ từ kiêng sợ chẳng dám làm. Giảng dạy sách nhân quả không chi hay bằng Cảm Ứng Thiên và Ấm Chất Văn. Hai cuốn sách ấy phải thường dặn nói ắt sẽ từ có lợi ích không chi lớn bằng. Bởi lẽ trẻ thơ thiên tánh chưa xấu xa, lời lành dễ tiếp nhận, tập quen từ bé lâu ngày sẽ thành bản tánh, đến khi lớn lên sẽ chẳng thay đổi được. Gốc chánh nguồn trong được bắt nguồn từ đấy. Vì thế kinh dịch chép dạy cho trẻ thơ điều đúng đắn, có công như thánh nhân vậy. Ngày nay thiên hạ sở dĩ đại loạn đều là do cha mẹ chẳng hiểu nguyên lý giáo dục đã ươm thành vậy. Bởi lẽ đã chẳng thể dùng thái giáo để dạy dỗ điều lành từ đầu, lại còn chẳng thể dùng nhân quả để răn nhắc lúc sau. Căn bản đã hỏng thì sẽ bừa bãi chằng lăng, chẳng thế nào thu thập được. Do vậy mới xướng lên những thuyết bất hiếu, không cần cha mẹ mới bàn đến chuyện cách mạng gia đình không kiêng dè chi, dẫn đến tình cảnh bạn bè chơi với nhau vì lệ lộc hồng bản chát, vợ chồng hợp lại hãy chia tay nhau giống như cầm thú, chung vùi đạo nghĩa liêm sĩ thiên lý tuyệt diệt như nước lũ cuồn cuộn tân trời chẳng biết khi nào ngừng. Dẫu Khổng Tử, Thích Ca sống trong thời buổi này cũng không có cách gì cứu giúp được nguyên gặp vậy thay. Làm như thế nào đây? Đáp: đường lối để cứu vãn chỉ có cách chú trọng giáo dục gia đình, sao cho ai nấy giảng rõ xử lý nhân quả cho con cái hồng vun bồi căn bản mà thôi. Đã gieo thiện nhân ắt gặt thiện quả, mới hồng có hy vọng trong tương lai lòng người biến đổi tốt đẹp, phong tục dần dần thuần lương, thiên hạ nước nhà thái bình vậy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên Pháp Ngữ Dạy Mẹ Con Ông Ân Đức Tăng hai bài. 11. Cổ nhân thường nói thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Thất phu thất phụ làm sao có thể khiến cho thiên hạ bình chỉ được? Cần biết rằng cái gốc của thiên hạ là gia đình, cái gốc của gia đình là tấm thân. Gia đình khéo dạy dỗ thì con cái sinh ra sẽ đều hiền thiện. Nhà có con hiền thì đất nước sẽ có hiền tài. Hễ cùng quẩn thì tự yên, ảnh hưởng đến khắp cả làng xóm. Hễ hiến đạt sẽ làm cho người khác đều cùng được lành, tạo lợi ích cho khắp mọi người dân. Lợi ích như vậy phát xuất từ sự giáo dục trong gia đình. Giáo dục trong gia đình thì sự dạy dỗ của mẹ là quan trọng nhất. Đấy chính là lý do vì sao người đời gọi nữ nhân là thái thái, do họ có thể giúp chồng dạy con, giữ yên bên trong gia đình. Do vậy sẽ đạt hiệu quả là chồng ắt sẽ thành tựu đức nghiệp, con cái đều hiền thiện giống như Thái Khương, Thái Nhiệm, Thái Tự đời Châu vậy. Nếu bà có thể dựa theo những điều đã được nói trong văn sao để tự lợi lợi người, ngõ hầu quý địa cũng được gọi nhuần sự giáo hóa của Đức Phật, dùng công đức ấy hồi hướng vạn sanh thì sẽ lên thẳng sang báu thượng phẩm. Nói tới đạo thất phu thất phụ có thể cứu giúp thiên hạ, chớ có hiểu lầm. Đấy chính là chọn hết bổn phận của chính mình, dốc lòng phụng quén luân thường, cha từ con hiếu, chẳng phụ bạc thiên chức của chính mình. lại còn đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình phải chú trọng nhất nơi nhân quả báo ứng. Làm được như thế thì hết thảy mọi người sẽ tự có thể mong mỏi đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, lại còn tu trì tịnh nghiệp, lời khắp các hàm thức. Đấy chính là cứu giúp, chỉ có như vậy mà thôi. Những kẻ cô động nam nữ bình quyền hiện thời muốn cho nữ nhân làm chuyện của nam giới, chẳng biết phát huy chuyện giúp chồng dạy con, đáng thương quá sức. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời bà Bạch Huệ Đạo. 12. Nữ nhân lấy tướng phu giáo tử, có nghĩa là giúp chồng dạy con làm thiện chức. Tương là giúp, tương phu giáo tử là giúp chồng thành tựu đức hạnh, khéo dạy bảo con cái, khiến cho bọn họ đều thành hiền nhân, thiện nhân. Đấy chính là chức phận của nữ giới. Nữ nhân hiện thời thường nuông chiều con cái, quen thói kiêu căng, chẳng lấy đạo lý làm người và nhân quả báo ứng để răn dạy. Vì thế con cái phần nhiều khó thành người đàng hoàng. Do vậy những kẻ đại thông minh mù quáng nhiễu loạn cõi đời, và những phường giặc cướp làm càn làm quấy tròn khắp thế gian, khiến cho nước không ra nước, dân chẳng thành dân, căn bản đều là do cha mẹ chúng nó chẳng biết chọn hết chức phận giáo huấn con cái của người làm cha mẹ mà ra. Cho nên loạn lạc không có lúc nào yên. Nếu ai nấy đều khéo dạy dỗ con cái thì thế đạo sẽ tự nhiên thái bình. Những điều khác hãy xem trong Giá Ngôn Lục vân vân, đều có viết đầy đủ về những điều ấy. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Châu Thạch Tăng, thư thứ hai. 13. Con người sống trong thế gian ắt phải chọn hết chức phận của chính mình. Có chọn được hết chức phận của chính mình thì mới chẳng phụ ân trời che đất chở, mặt trời mặt trăng chiếu soi, cha mẹ sinh thành, sư trưởng giáo huấn. Nếu không, tuy mang tiếng là người nhưng thật sự chẳng khác gì cầm thú cho lắm, sẽ thành phường sống uổng chết phí, tương lai chầm luôn trong ác đạo, chọn chẳng có thở thoát ra, chẳng đáng buồn sao? Nói tới chuyện chọn hết chức phận thì đối với thân phận nữ nhân, quả thật chuyện ấy có quan hệ lớn lao nhất, nhưng chọn chẳng tỏ lộ dấu vết. Cõi đời bình trị hay loạn lạc, gia đình hưng thịnh hay suy sập, đều do nữ nhân có chọn hết chức phận hay không. Chức phận của nữ nhân như vừa mới nói đó, chính là hiếu thảo đối với bố mẹ chồng, hòa thuận với chị em dâu, giúp chồng dạy con vân vân. Bởi lẽ nữ nhân có thể hiếu thảo, hòa thuận, ôn nhu, cung kính, đấy chính là nghi gia, có thể giúp đỡ chồng khiến cho đức hạnh lẫn nghề nghiệp của ông ta ngày càng tiến triển, lỗi lầm ngày một ít, đấy chính là nghi thức. Hễ nghi thức nghi gia thì con cái nhìn vào sẽ được cảm hóa, điều thành hiền thiện. Con cái đã thành hiền thiện thì từ đấy trở đi con cháu đời đời điều thành hiền thiện. Vì thế quan thượng nói quyền trị quốc bình thiên hạ bọn nữ nhân nắm quá nữa. Lại nói dạy con là cái gốc để trị quốc bình thiên hạ, nhưng dạy con gái lại càng quan trọng hơn. Nếu không, chẳng những nữ nhân không thể giúp chồng dạy con thành người lành được, mà ngược lại sẽ giúp chồng dạy con thành kẻ ác, đến nỗi trở thành tình thế vô pháp vô thiên như trong ngày nay. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời hai vị nữ cư sĩ Huệ Thục và Huệ Khánh. 5 La Mã, những điều quan yếu mà hàng phụ nữ cần biết. 1. Người nữ cần có tánh nhu hòa, nhã nhặn. Con gái từ nhỏ cần phải dạy cho nó tánh tình nhu hòa, chẳng nổi nóng, tập quen lâu ngày sẽ thành thiên tánh, lợi ích ấy chẳng thể nói tầng. Chưa lập gia đình mà nổi nóng thì hoặc là bặt kinh, hoặc bị bẩn huyết. Có gia đình rồi cũng thế, hoặc bị sảy thai, hoặc khiến cho tính chất của đứa trẻ trong bụng trở thành bạo ác. Sanh con ra trong khi cho con bú, nếu nổi nóng đùng đùng thì khi cho đứa trẻ bú nó sẽ chết ngay. Chẳng nổi nóng quá mức thì nửa ngày hoặc một ngày sau nó mới chết, không đứa nào chẳng chết. Nổi nóng nhẹ nhẹ thì tuy nó không chết nhưng cũng sẽ sanh bệnh, không đứa nào không bị bệnh. Nếu nổi nóng liên tiếp 1-2-3 ngày thì đứa trẻ bị trúng độc ngày càng nhiều hơn, cũng có thể nào không chết. Điều này danh y thần y nước ta xưa nay đều chưa hề nổi đến. Hãy đem nghĩa này nói với hết thảy nam nữ sẽ cứu được mạng trẻ khi chưa sinh ra. Nữ nhân tánh tình nhu hòa thì gia đầu cũng yên vui hòa thuận, con cái do họ sinh ra tánh tình cũng đều từ thiện nhu hòa. Tôi thường nói dạy con là căn bản để thiên hạ thái bình, nhưng dạy con gái lại càng thật quan trọng. Do con người sinh ra bổng thụ tánh khí của mẹ, nhìn theo oai nghi của mẹ nhiều hơn cha rất lớn. Có hiền nữ thì mới có hiền thê, chồng của hiền thê ắt là hiền nhân, con của hiền mẫu ắt là hiền sĩ. Bà thái nhầm dạy con từ trong thai, Ninh Văn Vương sinh ra liền có thánh đức, ấy là dạy dỗ từ thuở còn chưa sinh ra. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên thư trả lời cư sĩ Hạ Thọ Kỳ. Lại nói khi có kinh nguyệt cũng trở nên nóng giận, hệ nóng giận sẽ bật kinh. Vì thế phụ nữ chưa lấy chồng cũng có người bị kinh nguyệt không điều hòa, trộm cho rằng là vì chuyện này. Đối với giáo dục trong gia đình và nước nhà nhân dân, chuyện này đều có quan hệ. Bởi lẽ phụ nữ từ nhỏ phải nên tập thành tánh nhu hòa thì sẽ không bị hỏa hoạn, kinh nguyệt chẳng điều hòa và nóng giận đùng đùng đến nỗi con bị chết. Nóng giận nhỏ nhỏ khiến con bệnh tật. Tánh đã nhu hòa thì sẽ không khẩu thiệt thị phi, gia đình êm ấm hòa thuận. Xin hãy đem ý này đối với hết thảy mọi người. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên thư trả lời cư sĩ Lý Đức Minh thư thứ 6. 2. Từ nhỏ tập tánh nhu hòa cả đời hạnh phúc, lại phải nói với phụ nữ mà cũng nên nói với nam giới. Phải dạy cho con gái tánh tình mềm mỏng hòa hoãn từ bé, dẫu gặp chuyện không vừa ý cũng chẳng nổi nóng, tập quen thành tánh chẳng những vô cùng có lợi cho chính mình mà gia đình cũng được hòa thuận tốt lành, con cái ắt sẽ chẳng chích yểu, tánh tình hiền thiện nước nhà vui mừng có được hiền tài. Nữ nhân tánh tình quá nóng nảy sinh con phần nhiều bị chết hoặc lắm bệnh. Bởi lẽ hễ đội đó lên sữa liền biến thành chất độc, nóng giận quá mức cho con bú nó chết ngay lập tức. Bớt nóng hơn một chút thì nửa ngày sau, một ngày sau nó mới chết. Hơi nóng giận thì còn không chết nhưng chắc chắn cũng sanh bệnh. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên thư trả lời Sư Minh Tâm. Thêm nữa, con gái từ nhỏ cha mẹ phải dạy nó đừng nổi nóng, tập thành tánh chất nhu hòa từ thiện, thì những sự tốt đẹp trong cả một đời nó sẽ chẳng thể kể hết được. Nếu tánh tình nóng nảy bộp chộp chưa lấy chồng thì cũng gặp phải chuyện khổ, nhưng vẫn còn chưa nhiều. Nếu đang có kinh mà nổi nóng chắc sẽ bật kinh hoặc bị bắn huyết. Lấy chồng rồi mà nổi nóng sẽ bị sảy thai hoặc thai nhi, sẽ thừa hưởng tánh tình nóng nảy bụp chộp. Lúc sanh xong đặng cho con bú mà nổi nóng đùng đùng, trẻ bú sữa vào sẽ chết ngay. Không nóng nảy dữ dội cho lắm thì hoặc nửa ngày hoặc một ngày mới chết, không có đứa nào chẳng chết. Nổi nóng nhỏ nhỏ thì con không chết cũng nhất định ngã bệnh. Nếu nhiều ngày liên tiếp thường nổi nóng vừa vừa thì chất độc khi trước chưa tiêu, chất độc lúc sau lại thêm vào, sẽ nguy hiểm đến cùng cực. Chuyện này danh y thần y nước ta đều chưa nhắc đến, nay đã sáng tỏ. Hãy nên nói với hết thảy mọi người sẽ cứu mạng được những đứa trẻ chưa sanh, công đức lớn lắm. Các thầy thuốc hãy nên chú ý, chớ nên ăn trứng gà. Kẻ tà kiến nói trứng không có cồ thì ăn được, đừng nghe, đừng tin lời nói ấy. Hơn nữa, trứng có chất độc do gà thường ăn trùng độc vậy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên thư trả lời cư sĩ Đường Đào Dung. 3. Sữa độc giết chết trẻ nhỏ ít ai ngờ đến. Những phụ nữ trẻ tuổi nếu vừa nổi nóng xong liền cho con bú sữa mẹ, đứa bé có thể bị chết là vì sự nóng giận khiến cho sữa bị trở thành chất độc. Sự nóng giận của con người vào lúc chưa phải bị đau khổ chí mạng còn độc đến thế, huống là cái đau mất mạng của những loài lợn, dê, gà, vịt, cá, tôm, vân vân. Hả có thể nào thịt chúng nó chẳng độc ư? Hơn 10 năm về trước, tôi thấy một cuốn sách nói một phụ nữ Âu Tây tính tình nóng nảy quá mức, ngày nọ vừa nổi nóng xong cho con bú, đứa bé chết ngay, chẳng biết vì nguyên do gì. Về sau lại sanh đứa khác, lại nhân lúc nóng giận xong cho con bú, đứa bé chết tươi. Bèn đem sữa đi xét nghiệm thì thấy có chất độc, mới biết cả hai đứa con đều chết vì bú sữa độc. Gần đây có một bà cụ đến quy y, tôi bảo cụ ăn chay vì thịt có chất độc, và cái chuyện người phụ nữ Âu Tây do nóng giận mà sữa hóa thành chất độc làm chết hai đứa con để làm chứng. Bà cụ ấy bảo bà ta cũng có hai đứa con cũng bị chết giống như vậy. Vì ông chồng cụ tánh khí ngang ngược mang rợ, cứ hệ trái ý liền đánh vợ như tử. Con thơ trông thấy khóc òa lên liền cho con bú, đứa bé chết liền. Lúc ấy cụ chẳng biết là chết vì sữa đã trở thành chất độc. Con dâu cụ cũng vì cho con bú mà chết mất một đứa. Đủ thấy con nít trong đời bị chúng sữa độc chết chẳng biết là bao nhiêu. Từ người phụ nữ Tây Phương phát giác trước tiên cho đến cụ bà này xác nhận mới thấy thật minh bạch. Vì thế phụ nữ cho con bú sữa mẹ chớ nên nổi nóng. Nếu như đang giận dữ quá mức thì hôm ấy đừng có cho con bú, cần phải đợi đến hôm sau tâm trạng lắng dịu, lúc hết còn giận hờn thì mới cho con bú, không ngại gì. Nếu ngày hôm đó cho con bú rất có thể làm chết con, nếu không chết ngay rất có thể là chết dần dần. Do vậy biết rằng trâu, dê, vân vân lúc bị giết tuy chẳng nói được, nhưng chất độc do lòng oán hận kết lại trong thịt nơi thân chúng cũng chẳng ít ỏi gì. Kẻ biết tự thương mình cố nhiên phải nên kiêng ăn thịt vĩnh viễn để tránh khỏi các thứ tai họa trong đời này đời sau. Chuyện này rất ít người biết, vì thế phải nêu rõ ra, mong sao mọi người lưu ý lấy đó làm chứng. Cần biết rằng khi người ta nóng giận, chẳng những sữa có chất độc mà nước mắt, nước miếng cũng đều có chất độc. Nếu những thứ này rơi rớt vào mắt, vào thân trẻ nhỏ cũng gây hại chẳng cần. Có một vị bác sĩ đến quy y, tôi hỏi ông ta trong sách thuốc có nói đến điều này hay không. Ông ta đáp không biết, trong thế gian chuyện vượt ngoài tình lý khá nhiều, chẳng thể vì chúng không hợp khoa học mà coi thường được. Chẳng hạn như cách trị bệnh sốt rét thì dùng một tấm giấy trắng rộng hai tấc viết ô mai hai trái, hồng táo hai trái, hồ đậu tùy theo bệnh nhân bao nhiêu tuổi viết bấy nhiêu hạt, như 10 tuổi viết 10 hạt, 20 tuổi viết 20 hạt xếp lại. Trước lúc cơn bệnh phát ra khoảng 1 tiếng đồng hồ, quấn trên bắp tay nam bên trái, nữ bên phải thì bệnh sẽ chẳng phát nữa. Trăm lần áp dụng, trăm lần hiệu nghiệm, dù bệnh đã 2-3 năm chẳng lành cũng chữa lành được. Chẳng phải bùa, chẳng phải chú, chẳng phải thuốc mà chỉ lành được bệnh ngặt. Hả có thể vận dụng lý thông thường để giải thích hay chăng? Như mắt thấy, tai nghe là chuyện cực bình thường, ai ai cũng biết cả. Nhưng nếu hỏi vì sao mắt thấy được, vì sao tai nghe được thì những người biết rất ít. Trong Phật Pháp cũng có những sự chẳng thể nghĩ bằng nhưng lại nghĩ bằng được, có những sự có thể nghĩ bằng nhưng lại chẳng thể nghĩ bằng được. Thần diệu nhưng minh bạch tồn tại ngay trong con người, hả nên dùng lẽ thường tình để suy lượng ư? Thượng Hải Hồ Quốc Tức Tay Pháp Ngữ ngày thứ 6 dùng chân đế và tục đế để phá trừ kiến chấp và trần thuật những chuyện linh cảm gần đây. Sữa độc tức là sữa của người mẹ nóng giận giết trẻ nhiều hơn do phá thai hay chấn nước con gái. Tiếc rằng những danh y từ xưa chưa từng nói đến chuyện này. Kẻ không biết nguyên nhân luôn đổ lỗi cho số mạng, chẳng biết đấy nào phải do số mạng. Phàm nữ nhân tánh tình nóng nảy, con cái họ phần nhiều bị chết. Nổi nóng lên cho con bú, con sẽ bị chết vì sữa hóa độc. Dù không chết cũng lắm bệnh, nổi nóng nhỏ nhỏ sẽ thành bệnh. Nữ giới từ nhỏ phải tập tánh nhu hòa thì suốt đời hưởng nhiều phước. Nếu không, chẳng những chính mình lắm bệnh mà con cái cũng dễ bị chết hay lắm bệnh. Gia đạo bất hòa đến nỗi suy vong, tai họa thường thấy hằng ngày. Đây quả thực là nền tảng để lập gia lập quốc vậy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Đinh Đức Tấn, thư thứ 17. 4. Khi có kinh nguyệt nên ít lễ bái, chứ không phải là không được lễ. Nữ nhân từ 12-13 tuổi cho đến 48-49 tuổi đều có kinh nguyệt. Có kẻ nói trong lúc có kinh không được lễ bái trì tụng, lời ấy chẳng thông tình lý. Người có kinh ngắn ngày thì 2-3 ngày là hết, có người kéo dài đến 6-7 ngày mới hết. Người tu trì ắt phải niệm niệm không gián đoạn, lẽ đâu vì một tật nhỏ trời sinh ấy để rồi bỏ bê việc tu trì ư? Nay tôi nói trong lúc có kinh chỉ nên lễ bái ít hơn, nên ít lễ bái, chứ không phải là tuyệt đối chẳng được làm lễ. Niệm Phật tụng kinh đều theo như lễ thường, nên thường thay vải dơ, tức là băng vệ sinh. Nếu tay sờ vào vải dơ hãy nên rửa sạch, chớ dùng tay đã chạm độ dơ để lật kinh và thắp hương. Phật pháp thì pháp nào cũng viên thông, ngoại đạo chỉ chấp vào lý ngoài rìa. Người đời đa phần chỉ tin lời ngoại đạo, chẳng biết đến chánh lý trong Phật pháp. Vì thế khiến cho hết thảy đồng nhân chẳng thấy được thuần nhấm lợi ích nơi pháp. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, một lá thư gửi khắp. Kinh nguyệt của nữ nhân là cố tật của quá nửa đời người, xảy ra độ mấy ngày sao lại vì thế liền ngưng niệm Phật? Lúc bình thường ắt phải hết sức sạch sẽ chí thành, đến lúc ấy tuy thân thể chẳng thể hết sức sạch sẽ thì càng nên chí thành gấp bội. Trong đồ lót phải chêm thêm vải lót dày, đừng để mâu dơ chảy ra Phật đường. Hễ tay sờ vào phần dưới thân ắt phải rửa sạch. Nếu lễ bái không tiện thì ít lễ bái. Đối với việc niệm Phật tụng kinh, cố nhiên dùng tâm hành chí thành cung kính thì công đức chẳng giảm bớt so với lúc bình thường. Do Phật là cha mẹ đại từ bi của hết thảy chúng sanh, trong lúc bệnh ấy phát ra, nếu chí thành niệm Phật thì Phật sẽ càng sanh lòng xót thương gấp bội. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư gửi cư sĩ Tự Giác. 5. Nữ nhân lúc sắp sanh nên niệm thánh hiệu Quán Thế Âm. Nữ nhân khi sinh nở thường đau đớn chẳng kham nổi, nếu mấy ngày chưa sanh rất có thể bị mất màng. Lại có người sanh xong bị bắn huyết, đủ mọi nỗi nguy hiểm. Và con cái mắc chứng kinh phong chậm hay gấp, đủ mọi nỗi nguy hiểm. Nếu nhầm lúc sắp sanh, hãy chí thành khẩn thiết niệm ra tiếng rõ ràng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, trở nên niệm thầm trong tâm. Bởi niệm thầm sức nhỏ nên cảm ứng cũng nhỏ. Lại do lúc ấy dùng sức đẩy đứa con ra, nếu thầm niệm thì rất có thể do bế khí mà thành bệnh. Nếu chí thành khẩn thiết niệm, chắc chắn chẳng bị đau đớn khó sanh và băng huyết sau khi sanh. Đứa con mắc các chứng kinh phong vân vân. Dẫu cho khó sanh đến tột bậc người đã sắp chết, hãy nên dạy sản phụ ấy và những người chăm sóc chung quanh đều cùng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát trả tiếng. Người nhà dẫu ở phòng khác cũng đều có thể niệm. Chắc chắn công phu chưa đến một khắc liền được an nhiên sanh nở. Ngoài đạo chẳng hiểu lý, chấp chích cứng vào bột pháp cung kính, chẳng biết căn cứ vào sự để luận lý. Đến nỗi những bà cụ niệm Phật coi sinh nở là chuyện đáng sợ. Dẫu là con gái ruột, con dâu cũng chẳng dám nhìn đến, huống chi là dám dạy họ niệm Quán Âm ư? Phải biết Bồ Tát mang tâm cứu khổ, lúc sắp sanh tuy lõ lồ bất tình, nhưng là chuyện không thể nào tránh được, chứ không phải là do cố ý luôn tuồng. Chẳng những niệm Quán Âm khi ấy không có tội lỗi gì, mà lại còn gieo được đại thiện căn cho cả mẹ lẫn con. Nghĩa này Đức Phật dạy trong Kinh Dược Sư, chứ không phải là ý kiến ức đoán của tôi, chẳng qua tôi chỉ đề xướng mà thôi. Kinh Dược Sư nói về thệ nguyện công đức Phật Dược Sư, cho nên dạy niệm Phật Dược Sư. Nhưng danh hiệu Quán Âm ai nấy đều biết, cho nên bất tất phải niệm Phật Dược Sư, cứ niệm Quán Âm cũng được. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên một lá thư gửi khắp. Do hai chuyện sanh và tử là chuyện lớn nhất trong đời người, nhưng nỗi khổ sanh nở quả thật là nỗi khổ lớn nhất của nữ nhân. Trước kia quan chẳng nói đến chuyện này, sau này do biết chuyện khó sanh rất đáng thương, nên đề xướng rộng rãi. Lúc sanh nở phải niệm ra tiếng, nếu niệm thầm trong tâm, chẳng những sức yếu khó thể cảm thông, mà còn sợ rằng có thể vì gắng sức mà đến nỗi bị tổn thương. Phàm những ai tuân theo mà niệm thì không một ai chẳng được an nhiên sanh nở. Nguyện các vị dạy hàng nữ nhân thường ngày niệm Phật sẽ tự không bị nỗi khổ ấy. Dẫu là người chẳng niệm, nhưng lúc đang sanh nở chịu niệm thì cũng liền thấy hiệu nghiệm lạ lùng. Lúc ấy chỉ nên chí thành, chứ đừng vì lõ lồ bất tình mà ngại ngần. Cũng chớ nên nghi bị tội mà chẳng dám niệm, thì cả mẹ lẫn con đều hưởng lợi ích không gì lớn hơn. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên thư gửi cư sĩ Tạ Dục Hoài. 6. Giải oan, lui oán, mẹ con đều được lợi ích. Nếu khi nữ nhân sanh con, nên niệm ngay từ lúc chưa sanh và đến khi lâm bồn, tuy trần truồng chẳng sạch sẽ, vẫn nên niệm ra tiếng. Lúc ấy là lúc có liên quan đến tánh mạng, như té trong lửa nước cầu được cứu giúp, chẳng thể luận trên dáng vẻ chẳng đoan trang, ô uế bất tịnh vân vân. Nữ nhân khó sanh chẳng phải là có oán thù với đứa con sắp sanh, mà chính là oán gia đời trước gây chứa ngại hầu không sanh được, khiến cho bị đau khổ. Sản phụ niệm Phật và những người chăm sóc chung quanh đều cùng vì người ấy niệm Phật, thì những kẻ oan gia kia nghe tiếng niệm Phật sẽ liền tháo lui, chẳng dám cản trở. Do vậy càng phải nên dạy con gái niệm Phật từ nhỏ, ngõ hầu diệt sẵn cái nạn này. Nếu là người lúc bình thường luôn niệm Phật, chắc chắn sẽ chẳng đến nỗi có sự nguy nan này. Dẫu là người lúc bình thường chẳng niệm Phật mà lúc ấy có thể chí tâm niệm, thì chắc chắn cũng được dễ sanh. Kẻ ngu chấp lý hẹp hòi, cho là hễ đàn bà trong nhà sanh con thì cái nhà đều chẳng được cúng Phật, cũng chẳng được niệm Phật, nếu không sẽ mất tội. Đấy là chấp chích cứng vào to thuốc để trị bệnh biến chứng, chỉ biết lễ thường chẳng biết quyền biến, đáng thương vậy thay. Ông nên đem nghĩa này nói với những phụ nữ thân cận láng giềng, thì công đức ấy lớn lắm, lại chẳng tốn kém mảy may, có thể gọi là cứu người từ lúc chưa nguy. Nhưng cần phải phân biệt cặn kẽ, chớ nên cho rằng nữ nhân sinh con trần truồng ô uế không trở ngại gì. Do vậy lúc bình thường cúng chọn không kính sợ chi, chẳng cần phải sạch sẽ thì lại chút tội chẳng càng. Lúc bình thường phải nói theo lẽ thường, lúc có kinh nguyệt và lúc sinh con chính là lúc lý thay đổi. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên thư gửi cư sĩ Tự Giác. Nếu là nữ nhân mà chịu niệm Phật thì chắc chắn không bị đau khổ trong khi sanh nở. Nếu nữ nhân lúc bình thường chẳng biết niệm Phật, khi sanh nở hết sức đau khổ mà chịu chí thành niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn lập tức an nhiên sanh nở. Điều này linh cảm tột bậc, hãy nên nói với hết thảy bạn bè và những người quen biết, khiến cho họ ai nấy đều được sanh con tốt lành, lại còn làm cho cả mẹ lẫn con đều được yên vui cùng gieo thiện căn. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên thư trả lời cư sĩ Ngô Huệ Di và La Huệ Chú. 7. đề phòng sanh khó niệm Quán Âm từ nhỏ. Nhưng đối với hết thầy nữ nhân cũng nên lập cách sao cho họ vĩnh viễn không bị băng huyết khi sanh nở, khiến cho họ được lìa khổ hưởng vui ngay trong đời này. Cách đó ra sao? Phàm là con gái thì từ bé hãy nên niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước thọ. Nếu bình thời thường niệm sẽ tự có thể tiêu diệt được tai nạn trong khi sanh nở này. Như đang lúc sanh nở vẫn nên chí thành khẩn thiết niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ dễ sanh, chẳng phải chịu khổ. Nếu lúc bình thường hoàn toàn chẳng niệm Phật và niệm Quán Âm, nhưng lúc sanh nở chịu niệm thì cũng nhất định được sanh nở bình an. Nếu có ai khó sanh, hãy dạy kẻ ấy niệm và những người săn sóc chung quanh cùng nhau niệm cho người ấy, cùng quyết định liền được sanh nở bình an. Chớ nói đang khi sanh nở lõ lồ ô uế niệm danh hiệu Bồ Tát sẽ bị tội. Phải biết đấy là lúc liên quan đến tánh mạng, chẳng thể dùng đạo lý lúc bình thường để luận định được. Lúc bình thường phàm là người niệm Phật, nếu áo mũ không chỉnh tề hoặc ngủ nghỉ tắm giặt đại tiêu tiền vân vân, chỉ nên niệm thầm trong tâm, chẳng nên niệm ra tiếng rõ ràng. Còn khi sanh sẵn, chớ nên niệm thầm trong tâm mà phải niệm ra tiếng rõ ràng. Bởi niệm thầm sức yếu, nếu trong tâm gắng sức sẽ rất có thể bị bệnh. Niệm rõ tiếng thì hơi thở thông suốt hết sức hữu ích. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư Chợ Đời Cư Sĩ Dương Huệ Sương. Nữ nhân nếu có thể thường niệm thánh hiệu Phật và Quán Âm từ nhỏ thì về sau chắc chắn chẳng bị nỗi khổ gặp tai biến trong khi sanh nở. Hoặc vừa cấn thai liền niệm, hoặc 3-4 tháng trước khi sanh bèn niệm, hoặc đang sanh nở mới bắt đầu niệm đều được an nhiên sanh nở. Nếu sanh khó đến cùng cực và sắp mất mạng, chịu niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát chắc chắn lập tức được an nhiên sanh nở. Đừng nói lúc ấy lõ lồ bất tình, nếu niệm sợ mất tội lỗi. Phải biết Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, tầm thánh cứu khổ. Ví như thấy con cái té vào lửa nước hầm xí, gọi cha mẹ để cầu cứu, cha mẹ quyết chẳng vì chúng nó y phục không chỉnh tề, thân thể chẳng sạch sẽ mà bỏ mặc cõng cứu. Tâm của chúng sanh của Bồ Tát sâu xa thiết tha hơn lòng yêu thương con cái của cha mẹ trong cuộc đời, đúng là gấp cả trăm ngàn vạn ức hằng hà xa lần. Do vậy phụ nữ khi sinh nở có thể niệm rõ ràng danh hiệu của Bồ Tát chính là diệu pháp tối thượng, cực kỳ linh nghiệm hữu hiệu vậy. Chẳng những không có tội lỗi mà còn khiến cho cả mẹ lẫn con đều được gieo đại thiện căn. Nghĩa này do Đức Phật Thích Ca đã dạy trong Kinh Dược Sư, chứ không phải là do bất huệ bịa đặt. Phàm những ai có niệm thì không một ai chẳng được an nhiên sanh nở. Gần đây người bị sanh khó quá nhiều, một phần là do nghiệp chướng đời trước, một phần là do đời này chẳng biết tiết dục mà ra. Bồ Tát cứu khổ cố nhiên chẳng tính đến người ấy bị nạn do nhân như thế nào, đều bình đẳng cứu giúp. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư Trả Lời Cư Sĩ Châu Bá Tù. 8. Giới sát phóng sanh niệm Phật tiêu túc nghiệp lẫn hiện nghiệp. Nữ nhân có chuyện khổ sở lớn nhất là sanh sẵn, phải khuyên họ kiên giết ăn chay. Nếu chẳng thể tự do ăn chay theo ý muốn thì hãy nên bớt ăn mặn, đừng nhất loạt vì không thể ăn chay rồi tận lực ăn mặn. Hằng ngày sáng tối tùy theo khả năng của chính mình, hãy đối trước tượng Phật lễ bái niệm chừng đó câu Phật hiệu. Nếu không có bàn thờ Phật thì hướng về phía tây lễ bái cũng được. Bởi lẽ nữ nhân trẻ tuổi không có quyền tự do dành nhiều thời gian tu tập theo ý muốn. Ngoài ra hễ mỗi khi thuận tiện điều niệm, cũng như mỗi ngày niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chừng đó tiếng, chỉ cần chí thành niệm là được, chứ không cần bày vẽ bề ngoài. Làm được như thế thì nghiệp trước lẫn nghiệp đời này sẽ đều tiêu diệt. Lúc sanh nở quyết chẳng bị khổ sở. Như khi có thai hãy nên thường giữ tấm lòng lành, thường niệm Phật hiệu, đừng ăn đồ mặn, tanh tưởi từ nhân sanh ra con cái đều hiền thiện. Đến khi sanh nở, cần phải chí thành niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Phàm những người săn sóc sản phụ trong phòng sanh đều niệm cho người ấy, thì sản phụ chắc chắn sẽ sanh nở không đau khổ. Đã thế, chính sản phụ và đứa con vừa được sinh ra sẽ đều gieo đại thiện căn. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Châu Trần Huệ Tình. Niệm Phật khẩn yếu nhất là giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt đẹp. Có sức làm được thì tích cực làm, chẳng thể làm được thì cũng phải phát thiện tâm ấy. Hoặc khuyên người có sức làm, hoặc thấy người khác làm bèn phát tâm hoan hỷ, thốt lời khen ngợi thì cũng là thuộc về công đức nơi tâm và miệng. Nếu chẳng thể tự làm được, thấy người khác làm bèn sanh ganh ghét, liền thành ra tâm hành tiểu nhân gian ác, chắc chắn bị tổn phước giảm thọ, chẳng được kết quả tốt lành. Hãy nên thống thiết răn dè, chẳng được làm chuyện giả dối để được tiếng buôn danh chút dự. Tâm hành ấy quả thật bị thiên địa quý thần đều cùng ghét. Nếu có thì phải sửa đổi, nếu không thì càng thêm cố gắng. Trong đời có kẻ nữ chẳng hiểu chí lý, lý tục cùng, hoặc chẳng hiểu đối với cha mẹ chồng, lừa dối khinh miệt chồng, nuôi chiều con cái mù quáng, ngược đãi tôi tớ, hoặc là mẹ kế ngược đãi con cái đời vợ trước, chẳng biết hiếu dưỡng cha mẹ chồng, kính trọng chồng, dạy con cái rộng rãi với tôi tớ, nuôi dạy chăm sóc con cái vợ trước, chẳng biết những điều ấy quả thật là đạo thánh hiền trong thế gian, mà cũng là pháp vun bồi cái gốc trong nhà Phật. Đầy đủ công đức này do tu tập tịnh nghiệp, chắc chắn danh dự ngày càng cao, phước tăng tuổi thọ lâu dài, lâm chung được Phật tiếp dẫn lên thẳng chính phẩm sen. Phải biết có nhân chắc chắn có quả, nếu mình đã gieo cái nhân hiếu kính từ ái sẽ tự hưởng cái quả hiếu kính từ ái. Vì người chính là vì mình, hại người còn tệ hơn tự hại mình. Vì thế phải tận hết chức phận của chính mình để mong Phật trời cùng soi xét. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, một lá thư gửi khắp. 9. Đừng hút thuốc, nam giới cũng vậy. Cổ nhân nói, sự thế nên như tướng quân chống địch, làm người nên như cô gái còn chinh giữ thân. Tướng quân hệ thui trần, ba quân đều tan vỡ, cô gái chinh trắng hệ thất thân thì muôn sự đều như ngói vỡ. Hãy nên dạy dặt kinh sợ, sao cho giữ vẹn được di thể của cha mẹ ta để lại, bảo vệ được Phật tánh sẵn có của ta. Trong ngụ giới chẳng nói đến chuyện hút thuốc, là vì trong thời Đức Phật chưa có nạn ấy. Thói nghiện ngập ấy bắt đầu thịnh hành từ cuối thời Minh. Tăng sĩ không tu hành chính là chúng tử địa ngục, nên những hành vi hạ lưu không gì chẳng chọn đủ. Huống chi ai nấy đều hút thì bọn họ còn có gì kiêng dè nữa ư? Ông đã biết bọn chúng là lũ bại hoại, sao còn hỏi tại sao không có giới ấy? Hả, có phải là trong hết thảy hành vi bọn chúng đều chẳng trái giới, chỉ phạm mỗi một giới này ư? Cái hại của thuốc lá thơm còn quá thuốc lá tây. Nước ta cùng quận quá nửa là vì lẽ này. Quan đã nghĩ sâu xa về những chất độc hại ấy, thường khuyên người khác đừng hút. Trong ấy có những chất độc như morphine, heroin, vân vân. Nếu phụ nữ trẻ tuổi hút vào, chắc chắn sẽ không sanh nở được. Điều này do một đệ tử quy y tên là Triệu Nguyệt Tu, tự hằng quan đích thân nghe một nữ giáo viên ngoại quốc răn nhắc các nữ sinh: xin hãy nói rộng rãi với mọi người, thì công đức ấy sẽ giống như bảo toàn dòng dõi cho người ta vậy. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Dương Chấn Nhân. Thư ngày 29 tháng trước chắc ông đã nhận được rồi. Nói đến nạn hút sách nghiện ngập thì không chỉ có nha phiến, thuốc lá cũng gây hại thật dữ dội. Trong lúc đại chúng tụ tập, hãy đến đề xướng khuyên họ đừng hút hay dùng những thứ ấy, Người hút lâu ngày ắt sẽ đoạn thọ, phụ nữ hút thuốc nhiều sẽ không thể sanh nở được. Điều này do một đệ tử của tôi, Triệu Nguyệt Tu, vốn là một quan võ, đã sớm đổi nghề trở thành thương nhân. Đích thân nghe thấy cô giáo ngoại quốc bảo với các nữ học sinh như vậy. Trích dẫn Ân Quang, Pháp sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ tư. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 3.